Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 2 tháng 5, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 30 đến câu 35. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: "Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời." Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian." Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy." Đức Giêsu bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một gia đình ếch sống dưới một đáy giếng tăm tối, không thấy ánh mặt trời, cũng không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Ngày nọ, có một con chim sơn ca bay xuống nói với giọng dịu dàng với họ ếch về thế giới của mặt trời, của hoa cỏ, của tình yêu. Nghe thế, tộc trưởng ếch liền nói với đồng bào mình: "Các ngươi nghe chưa, thế giới của bạn sơn ca mô tả là một thứ thiên đàng không tưởng, nơi chỉ có những con ếch tốt, tức là những con ếch chịu đau khổ dưới đáy giếng mới được lên tới mà thôi." Tuy nghe những lời mỉa mai đó, một số ếch vẫn tin vào lời chim sơn ca. Một chú ếch sau khi nghiên cứu tình hình đã giải thích: "Thế giới mà bạn sơn ca loan báo không phải là thế giới khác đâu. Đó chính là thế giới của chúng ta. Thêm một chút ánh sáng, một chút gió mát, một chút thực phẩm, chúng ta có ngay thiên đàng dưới đáy giếng này." Thế nhưng, đa số đồng bào ếch đã thấy được sự phỉnh gạt của lời giải thích ấy. Chúng vùng lên ra khỏi đáy giếng, và thấy được thế giới có mặt trời, trăng sao, hoa cỏ, tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh của những con ếch trong câu chuyện trên làm cho chúng ta suy nghĩ tới những người Do Thái trong bài tin mừng hôm nay. Những người Do Thái là đại biểu của vô số những người không muốn nhìn lên khỏi đáy giếng tăm tối của họ. Dù chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa, nhất là đã được Ngài cho ăn no thỏa, nhưng cái nhìn của họ không vượt lên khỏi bao tử của họ. Khi Chúa Giê-xu cho họ ăn bánh no nê và mời gọi họ đến thứ bánh không hư nát, họ đã từ chối người, không tin vào người. Đôi mắt họ chỉ dán chặt vào thứ cơm bánh chóng qua, họ chỉ hướng đến cái trước mắt. Nhìn lại cuộc sống mỗi người, lắm lúc chúng ta cũng giống như thái độ của những người Do Thái trên. Đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản vì cuộc sống tẻ nhạt, nhịp điệu đời sống cứ đều đều quay vòng. Làm việc hay học hành, rồi ăn, rồi ngủ, tất bật lo cho túi tiền có đủ xài đến cuối tháng. Còn những bạn sinh viên xa nhà thiếu thốn đủ thứ, thiếu vật chất, thiếu tinh thần, thèm xem phim, đói chuyện báo, khát những buổi ca nhạc, thèm những cơn say xỉn của rượu bia hay những cảm giác đê mê của những nàng tiên nâu. Tai hại hơn, có những bạn là Kitô hữu, lại không cảm thấy đói tin mừng, khát lời Chúa, không cảm thấy thèm khát chuyện vãn với Chúa trong ngôi nhà nguyện tĩnh lặng. Thậm chí, họ còn chẳng muốn tham dự thánh lễ Chúa Nhật vì những lý do kể trên lôi cuốn. Để rồi, đức tin mờ nhạt mà không hay biết. Thật vậy, lắm lúc, chúng ta đã để cơn khát vật chất che lấp con mắt đức tin, nên chúng ta không còn thèm khát nhu cầu tâm linh, thèm khát được rước mình Chúa vào lòng, được lắng nghe lời Chúa, được ở với Chúa trong nhà nguyện bé nhỏ. Chúa ơi, lắm lúc chúng con chỉ biết đói khát những vật chất thế gian. Xin cho chúng con nhận ra sự đói khát lời Chúa và Thánh Thể trong chính bản thân mình. Xin cho chúng con nhận ra được tầm quan trọng của ăn linh thiêng này, vì chỉ có của ăn này mới lấp đầy cơn khát chúng con và bảo đảm cho đời sống mai sau của chúng con. Amen.
Cha chỉ lòng chẳng nhớ để chạy theo bóng tôi ôn nhớ. Một phút giây thôi đời con xa tình ngài là đời sống con không còn đường đi tới và hồn con màu hoang xa mà từng nhịp bước là những lầm la. Chúa biết luôn cần Chúa như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia cần cánh để bay lên. Chúa biết con luôn cần Chúa vì con đây được giống hình thành Ngài, để hồn con luôn khát vọng không nguôi cho đến khi con gặp được chính Ngài. Chúa biết con luôn cần Chúa như cánh diều cần gió để bay lượn, như tuổi đời cần có ngày tháng năm, như chim kia con gặp được chính Ngài. Nên hồn con luôn khát vọng không nguôi cho đến khi con gặp được chính Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn tường thuật của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh và Linh Tiến Khải về chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha Francisco. Thứ Bảy, 29 tháng 4 vừa qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm Ai Cập. Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt chính. Ban sáng, Ngài chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại vận động trường của lực lượng phòng không. Và ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại Đại chủng viện Tòa Thượng Phụ Công giáo Copt trước khi ra phi trường trở về Roma. Trước hết, lúc 8 giờ 50 phút sáng, Đức Thánh Cha rời Tòa Sứ Thần Tòa Thánh để đi xe đến sân vận động của lực lượng phòng không cách đó 19 cây số. Sân vận động này cũng còn gọi là sân vận động ngày 30 tháng 6, là một phần trong làng thể thao của không quân Ai Cập do Bộ Quốc phòng Ai Cập xây cất và điều hành, nhằm mục đích ghi nhớ các cuộc chiến công của không quân Ai Cập trong cuộc chiến chống lại Israel hồi năm 1970. Thánh lễ bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ địa phương và được cử hành bằng tiếng Latin và Ả Rập. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc Chủ nhật thứ ba phục sinh và nói rằng: Bình an cho anh chị em. Hôm nay, phúc âm Chủ nhật thứ ba phục sinh nói với chúng ta về lộ trình của hai môn đệ làng Emmau rời bỏ Jerusalem. Một tin mừng có thể được tóm gọn trong ba từ: chết, phục sinh và sự sống. Trước hết là từ chết. Hai môn đệ trở về cuộc sống thường ngày của họ tràn đầy vỡ mộng và tuyệt vọng. Vị thầy đã chết và vì thế hy vọng thật là vô ích. Họ bị mất hướng, vỡ mộng và thất vọng. Con đường của họ là một việc trở lại đằng sau. Nó là một xa rời kinh nghiệm đớn đau của đấng bị đóng đinh. Cuộc khủng hoảng của thập giá còn tệ hơn thế nữa, gương mù và sự điên dại của thập giá xem ra đã chôn vùi mọi hy vọng của họ, đem mọi khát vọng của họ vào mộ. Họ không thể tin rằng thầy và đấng cứu thế, đấng đã cho các kẻ chết sống lại và chữa lành người bệnh tật, lại có thể kết thúc bị treo trên thập giá hổ nhục. Họ đã không thể hiểu rằng Thiên Chúa toàn năng đã không thể cứu người khỏi một cái chết hổ nhục như vậy. Thập giá Chúa Kitô đã là thập giá của các tư tưởng của họ về Thiên Chúa. Cái chết của Chúa Kitô đã là một cái chết của những gì họ đã tưởng tượng là Thiên Chúa. Thật vậy, họ đã là những người đã chết trong sự hiểu biết hạn hẹp của họ. Biết bao lần con người tự đủ cho mình, khước từ thắng vượt tư tưởng của họ về Thiên Chúa, về một vị Thiên Chúa được tạo dựng theo hình ảnh và giống con người. Biết bao lần ta thất vọng, khước từ tin rằng sự toàn năng của Thiên Chúa không phải là sự toàn năng của sức mạnh, của quyền bính, nhưng chỉ là sự toàn năng của tình yêu, của tha thứ và sự sống. Thứ hai là từ sống lại. Trong cái tối tăm của đêm đen nhất, trong sự tuyệt vọng đảo lộn nhất, Chúa Giê-xu đến gần các ông và bước đi trên con đường của họ để họ có thể khám phá ra rằng Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giê-xu biến đổi nỗi thất vọng của họ thành sự sống, để khi niềm hy vọng của con người biến mất, bắt đầu sáng lên niềm hy vọng của Thiên Chúa. Điều không thể trước mắt loài người thì có thể đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định, khi con người đụng tới tận đáy của thất bại và sự bất lực, thì nó lột bỏ sự vỡ mộng là người tốt nhất, là tự đủ, là trung tâm thế giới, thì khi đó Thiên Chúa giơ tay ra cho nó để biến đổi đêm đen của nó thành rạng đông, sự buồn sầu của nó thành niềm vui, cái chết của nó thành sự sống, con đường đi tháo lui của nó thành việc trở lại Jerusalem, nghĩa là trở lại với sự sống và chiến thắng của thập giá. Thật vậy, sau khi gặp gỡ đấng phục sinh, hai môn đệ trở lại tràn đầy niềm vui, lòng tin tưởng và hăng say, sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã khiến cho họ sống lại từ trong nấm mồ của sự không tin và buồn sầu của họ. Khi gặp đấng bị đóng đinh phục sinh, họ đã tìm thấy lời giải thích và sự thành toàn của Thánh Kinh, lề luật và các ngôn sứ. Họ đã tìm ra ý nghĩa sự thất bại bề ngoài của thập giá. Ai không đi qua kinh nghiệm của thập giá cho tới sự thật của sự sống lại thì tự kết án mình sống tuyệt vọng. Thật thế, chúng ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa mà không trước hết đóng đinh các tư tưởng hạn hẹp về một vị Thiên Chúa phản ánh sự hiểu biết của chúng ta về sự toàn năng và quyền bính của Ngài. Và thứ ba là từ sự sống. Việc gặp gỡ Chúa Giê-xu phục sinh đã biến đổi cuộc sống của hai môn đệ, bởi vì sự gặp gỡ đấng phục sinh biến đổi mọi cuộc sống và khiến cho mọi khô cằn được phong phú. Thật vậy, sự phục sinh không phải là một niềm tin nảy sinh trong giáo hội, nhưng giáo hội đã nảy sinh từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Chúa Kitô đã không chết, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Giáo hội phải biết và tin rằng Ngài sống với mình và làm cho mình sinh động trong thánh thể, trong thánh kinh và trong các bí tích. Rút tỉa từ kinh nghiệm của hai môn đệ làng Emmau, Đức Thánh Cha nói rằng, kinh nghiệm của hai môn đệ làng Emmau dạy chúng ta rằng, làm đầy các nơi thờ tự thật vô ích nếu con tim chúng ta trống rỗng sự kính sợ Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài. Cầu nguyện thật vô ích nếu lời cầu hướng tới Chúa của chúng ta không biến thành tình yêu thương đối với người anh chị em. Thật là vô ích biết bao nhiêu đạo hạnh nếu nó không được linh hoạt bởi đức tin và tình bác ái. Thật là vô ích lo lắng cho vẻ bề ngoài, bởi vì Thiên Chúa nhìn linh hồn và trái tim con người, và Ngài ghét sự giả hình. Đối với Thiên Chúa, không tin tốt hơn là một tín hữu giả, một người giả hình. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa niềm tin đích thực như sau. Đức tin đích thật là đức tin khiến cho chúng ta bác ái hơn, thương xót hơn, liêm chính hơn và nhân bản hơn. Chính nó linh hoạt trái tim và đưa nó tới chỗ yêu thương hết mọi người, không phân biệt và không thiên tư. Nó là đức tin đưa chúng ta tới chỗ, trông thấy nơi người khác, không phải một kẻ thù cần đánh bại, nhưng một người anh em cần yêu thương, phục vụ và trợ giúp. Nó là đức tin đưa chúng ta tới chỗ phổ biến, bảo vệ và sống nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng và huynh đệ. Nó đưa chúng ta tới sự can đảm, tha thứ cho ai xúc phạm tới chúng ta, giơ tay ra cho một người bị ngã, cho kẻ trần truồng mặt, cho kẻ đói ăn, thăm viếng người bị tù, trợ giúp kẻ mồ côi, cho kẻ khát uống, cứu giúp người già cả và cần được giúp đỡ. Lòng tin đích thực là lòng tin đưa chúng ta tới chỗ bảo vệ các quyền của người khác với cùng sức mạnh và lòng hăng say mà chúng ta dùng để bảo vệ các quyền của chúng ta. Thật ra, càng lớn lên trong đức tin và sự hiểu biết bao nhiêu thì lại càng lớn lên trong sự khiêm nhường và ý thức mình bé nhỏ bấy nhiêu. Trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ cho mọi người, Đức Ibrahim Isaac Sikrak, Thượng phụ Công giáo Cột, Alexandria, đã nhân danh giáo hội và toàn dân Ai Cập, ngỏ lời tri ân Đức Thánh Cha đã nhận lời mời viếng thăm Ai Cập. Chuyến viếng thăm diễn tả khẩu hiệu được chọn, vị giáo hoàng của hòa bình trong đất nước Ai Cập hòa bình. Đó là một sứ điệp cho thế giới và xác nhận bản chất của Ai Cập là yêu thương hòa bình và liên tục cố gắng khẳng định hòa bình trong vùng Trung Đông và trên toàn thế giới. Nó cũng xác nhận sự sẵn sàng chung sống giữa các tín hữu của các niềm tin khác nhau và khả năng hấp thụ các nền văn hóa khác nhau. Ai Cập, chiếc nôi của các tôn giáo, là quê hương tiếp đón các ngôn sứ và thánh gia ẩn trốn kiếm tìm sự an ninh. Đức Thượng Phụ cũng nhắc tới tên gọi Francisco và năm thánh lòng thương xót đã được giáo hội Ai Cập sống sâu đậm, đặc biệt qua công nghị hồi tháng 2 năm nay. Giáo hội Ai Cập hiệp nhất trong truyền thống của mình, tư tưởng thần học của Đông Phương và Tây Phương, và rộng mở cho các nền văn hóa khác nhau. Điều này khiến cho nó được phong phú trong cuộc sống tinh thần, trong đức tin và phụng vụ, cũng như trong việc biểu lộ giáo hội tông truyền. Đức Thượng Phụ cũng không quên cảm ơn Tổng thống Al-Sisi đã có sáng kiến mời Đức Thánh Cha viếng thăm Ai Cập và làm mọi sự để giúp cho chuyến viếng thăm được thực hiện thành công. Rồi Đức Thánh Cha tặng Đức Thượng Phụ một chén thánh và Đức Thượng Phụ tặng lại Đức Thánh Cha một bức khắc bằng gỗ quý. Sau khi ban phép lành cuối lễ cho tín hữu và từ giã mọi người, Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa với các giám mục và đoàn tùy tùng, rồi nghỉ ngơi chốc lát trước khi đến đại chủng biệt để chủ sự buổi cầu nguyện và gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Lúc 14 giờ 45 phút giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đi xe đến Đại chủng viện Công giáo Pope, cách đó 17 cây số, để chủ sự buổi cầu nguyện có sự tham dự của hàng giáo sĩ, tu sĩ và các chủng sinh. Đại chủng viện Thánh Leo Cả của Tòa Thượng Phụ Công giáo Pope nằm trong khu phố Ma'adi ở ngoại ô mạn nam thủ đô Cairo. Đây là nơi đa số các ứng viên linh mục tương lai được đào tạo. Đức Thánh Cha được Đức Thượng Phụ, Linh Mục Giám Đốc và Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện tiếp đón tại cửa chính của Chủng Viện. Có 10 tu sĩ nam nữ bề trên giám tỉnh các dòng hiện diện tại Ai Cập chào mừng Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha chụp hình lưu niệm với các linh mục và 30 chủng sinh và trao đổi quà tặng. Tiếp đến, mọi người tiến ra sân thể thao nơi có 1.500 người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh hiện diện. Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, linh mục Thomas Atlee, giám đốc Đại chủng viện, nói rằng biến cố Đức Thánh Cha thăm Đại chủng viện biểu tượng cho sự thánh hiến, giống như biến cố Chúa Giêsu đã hiện ra với hai tông đồ trên đường về làng Emmaus. Ngài xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các chủng sinh và các tu sĩ và cho các vị có trách nhiệm đào tạo họ. Ngỏ lời với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, Đức Thánh Cha cảm ơn họ về chứng tá và tất cả những điều thiện ích họ thực hiện mỗi ngày trong các hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người tin tưởng làm chứng tá cho sự thật, gieo vãi và vun trồng mà không chờ đợi được gặt hái. Giữa biết bao nhiêu lý do khiến nản lòng và biết bao ngôn sứ của tàn phá kết án, giữa biết bao tiếng nói tiêu cực và tuyệt vọng, các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh là một sức mạnh tích cực, là ánh sáng và muối của xã hội Ai Cập, là đầu máy kéo con tàu đi tới đích. Họ là những người gieo vãi hy vọng, xây dựng các cây cầu và là những người làm việc cho đối thoại và hòa hợp. Nhưng điều này chỉ có thể nếu họ không nhượng bộ 7 loại cám dỗ sau đây. Thứ nhất, đừng để cho mình bị sự tuyệt vọng và bi quan yếm thế lôi cuốn, nhưng biết noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, hướng dẫn đoàn chiên tới đồng cỏ xanh tươi và nước suối mát, luôn tràn đầy sáng kiến và óc sáng tạo, biết ủi an ngay cả khi con tim mình bị thương tích, khổ đau vì con cái vô ơn. Lòng trung thành của chúng ta với Chúa không bao giờ được tùy thuộc lòng biết ơn của con người. Thứ hai, đừng liên tục than van, đổ lỗi cho người khác, cho các thiếu sót của các bề trên, cho các điều kiện của giáo hội hay xã hội, và thiếu tinh thần trách nhiệm. Trái lại, phải biết biến đổi mọi chướng ngại thành cơ may, chứ không phải biến mỗi khó khăn thành lời tố cáo. Thứ ba, đừng bép xét và ganh tị gây thương tích cho người khác. Thay vì trợ giúp người bé nhỏ lớn lên và vui mừng vì các thành công của các anh chị em khác. Ganh tị là một bệnh ung thư dần mòn giết chết cơ thể. Thứ 4. Đừng so sánh mình với người khác. Khác biệt diễn tả sự phong phú. Mỗi người là duy nhất. So sánh khiến ta rơi vào thù hận hay kiêu căng, lười biếng và bị tê liệt. Phải biết tập sống sự khác biệt tính tình, các đặc sủng và ý kiến trong lắng nghe và ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần. Thứ 5 là cám dỗ của chủ trương Pharaoh, nghĩa là cứng lòng và khép kín đối với Chúa, cảm thấy mình cao hơn người khác, vênh vang đòi được phục vụ thay vì phục vụ. Thứ 6 là cám dỗ của cá nhân chủ nghĩa, như ngạn ngữ Ai Cập có nói, tôi và sau tôi là lụt hồng thủy, chỉ biết nghĩ đến mình thay vì nghĩ tới tha nhân và không hề xấu hổ. Giáo hội là cộng đoàn và ơn cứu rỗi của một chi thể gắn liền với sự thánh thiện của tất cả mọi người. Cám dỗ thứ 7 là bước đi mà không có địa bàn và mục đích. Đánh mất đi căn tính của mình, không là thịt cũng không là cá. Sống với con tim chia rẽ và tinh thần thế tục, quên đi tình yêu đầu đời của mình. Không có căn tính rõ ràng người sống đời thánh hiến, bước đi mà không có định hướng, thay vì hướng dẫn người khác thì bị lạc đường. Căn tính thật của các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh là con cái giáo hội Ai Cập, có các gốc rễ cao quý cổ xưa, thành phần của giáo hội hoàn vũ như một cây đâm rễ sâu dưới đất và lớn lên trời. Chống lại các cám dỗ này không dễ, nhưng nếu đâm rễ sâu ở lại trong Chúa Giêsu thì có thể chiến thắng chúng. Càng đâm rễ sâu trong Chúa, chúng ta càng sống động và phong phú. Rồi Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao cuộc sống đan tu là kho tàng vô giá mà giáo hội Ai Cập đã cống hiến cho giáo hội. Ngài khích lệ các đan sĩ kín múc từ gương của Thánh Phaolô ẩn tu, Thánh Antonio và các thánh giáo phụ sa mạc và các đan sĩ. Đức Thánh Cha xin Thánh Gia che chở và chúc lành cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh và các tín hữu toàn giáo hội tại Ai Cập, giúp họ chu toàn sứ mệnh là ánh sáng và muối men tại đây. Ngài xin Chúa ban cho họ nhiều hoa trái của Chúa Thánh Linh. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha từ giã mọi người và ra phi trường quốc tế Cairo cách đó 40 cây số, đáp máy bay trở về Roma. Tổng thống Al-Sisi đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại cửa ra vào khu vực dành cho thượng khách và vào phòng danh dự đàm đạo với ngài một lúc. Đức Thánh Cha đã duyệt qua hàng chào danh dự rồi chào từ biệt tổng thống trước khi lên thang máy bay. Máy bay cất cánh rời phi trường thủ đô Cairo của Ai Cập khoảng hơn 17 giờ và về tới Roma sau 3 giờ 30 phút bay. Từ phi trường Ciampino, Đức Thánh Cha đã đi xe về Vatican, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Ai Cập 2 ngày.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy phụ trách. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi đàn chiên đi ăn trên đồng cỏ, thông thường, chúng thường tụ họp với nhau, mặc dù đôi lúc cũng có những con đi ăn riêng lẻ. Như vậy, những con đó tự mình đi lạc. Cuối tuần, người chăn chiên xuất hiện và lùa chúng vào một đàn, rồi dẫn sang một cánh đồng khác. Ông đi sau đàn vật, dùng còi hoặc tiếng la hét để thâu gom chúng, bắt đầu từ những con xa nhất. Cuối cùng, chúng gom thành đàn và qua cổng chuồng. Đàn vật phải quen chủ nhiều lắm, bởi chúng không hề xôn xao sợ hãi khi chủ vào cánh đồng. Chúng bình tĩnh gặm cỏ, như không có chi đe dọa mình. Vào thời Chúa Giê-xu, đàn chiên cừu quả là một gia tài. Cuộc sống của người mục tử hoàn toàn lệ thuộc vào đàn vật. Thu nhập chính của gia đình là từ chúng. Cho nên, từ thơ ấu, trẻ em đã được giáo dục về tầm quan trọng này. Các em được nuôi nấng bên đàn súc vật, chơi đùa nhảy nhót bên chúng. Lớn lên, các em theo chúng ra cánh đồng, coi chừng và chăm sóc đàn vật của gia đình. Như vậy, các em học nghề chăn chiên cừu từ rất sớm. Chẳng ai dám giao chiên cừu của mình cho những người vô trách nhiệm. Đàn chiên cừu quan trọng đến như vậy đối với gia đình và cộng đồng. Cho nên, bất cứ người chăn nào cũng phải cẩn trọng, xua đuổi những con vật dữ tợn toan làm hại chúng, nhất là bọn trộm cắp. Việc chăn giữ chiên cừu có khi nguy hiểm đến cả tính mạng. Do đó, chúng ta hiểu được tấm lòng của Chúa Giê-xu, tự xưng mình là Chúa Chiên Nhân Lành. Đàn chiên quả là đáng giá, Chúa Chiên chẳng thể để chúng ta tan tác hoặc bị tiêu vong. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có điều dị biệt là Chúa Giê-xu không đi sau đàn chiên, mà đi phía trước, dẫn dắt và dạy dỗ chúng ta khi cùng di chuyển. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ, Ngài đã dẫn đầu trong mọi tình huống, giảng dạy và cứu chữa nhân loại. Ngài vào thẳng cuộc sống mỗi người và nói với họ về một Thiên Chúa tình yêu. Khác với các thầy dạy thế gian, Ngài không đứng ngoài lề chìa tay năm ngón, chỉ đàng cho chúng ta phải sống ra sao cho đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng, Ngài đi bước trước làm gương để chúng ta sống như Ngài đã sống, đau khổ như Ngài chịu thương khó vì phần rỗi các linh hồn và vì tình yêu nhân loại. Ngài không hề phạm tội, nhưng đã chịu khổ nạn đến tận cùng vì tội lỗi chúng ta. Chỉ những linh hồn thanh sạch, thánh thiện mới ghê tởm tội lỗi. Đấng thánh vô cùng mới hiểu tội lỗi là tai họa ghê gớm, làm thiệt hại linh hồn loài người. Cho nên, trong tiến trình sống mỗi người. Chúa Giêsu liên tục mặc khải sự thánh thiện của Ngài. Ngõ hầu, chúng ta nhận ra sự nhơ bẩn của linh hồn mình, mà cải hóa tự tâm. Trong buổi phụng vụ hôm nay, chúng ta lắng nghe lời Ngài trong nguyện cầu. Chúng ta suy nghĩ về những giáo huấn của hội thánh và những gì thiên hạ bàn tán lọt vào tai mình. Chúng ta hãy phân định, đâu là ý Chúa, đâu là tiếng gọi của thế gian, xác thịt và Satan. Lời Thiên Chúa luôn có nội dung củng cố tinh thần đạo đức, khuyến khích tiến xa hơn trên con đường thánh thiện, hướng dẫn bước theo gương sáng của các bậc hoàn hảo, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, chủ chiên hợp pháp duy nhất của các linh hồn. Sau khi phục sinh, Ngài đổ thần khí vào nhân loại để ban cho họ khả năng sống thánh thiện như Ngài, luôn đi theo con đường Ngài vạch ra, rao giảng những chân lý Ngài truyền dạy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều lần Đức Giêsu tự xưng mình là chủ chăn, là cửa chuồng chiên. Hai lần Ngài ví mình là cửa. Vậy đó là hình ảnh quan trọng thứ hai, chúng ta cần quan tâm. Tại sao Ngài lại cố ý gây lộn xộn, vừa là chủ chiên, vừa là cửa chuồng chiên, hay kẻ giữ cổng chuồng? Làm sao một lúc có thể là tất cả ba thứ đó? Theo suy nghĩ tân thời, thì chỉ một mà thôi. Cho nên, Thánh sử Gioan nói thêm, những người Do Thái không hiểu những gì Ngài nói với họ. Theo các nhà chú giải, cửa ở đây mang tính biểu trưng. Chúa là nguyên lý của ơn cứu độ. Ngài mang đến cho chúng ta sự an toàn trong đồng cỏ xanh tươi. Qua Ngài, chúng ta tìm thấy sự sống và của ăn nuôi thân. Ngài che chở khỏi mọi nguy hiểm thiêng liêng, là con đường duy nhất để chúng ta tiến về Thiên Chúa. Thánh Gioan viết diễn từ Chúa Chiên Lành vào khoảng thế kỷ thứ nhất, khi mà hội thánh đang trong cơn bách hại dữ dội. Ngài khích lệ các tín hữu trung thành triệt để với Chúa Giêsu, vị mục tử tối cao. Lời lẽ của đoạn văn thật tha thiết, khuyên nhủ họ đừng nao núng trong những cơn gian nan thử thách. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ, nhưng luôn đồng hành với các tín hữu, dẫn dắt và chỉ bảo họ con đường phải vượt qua. Hình ảnh chuồng chiên thật là một không gian an toàn. Ở đó, chiên được bảo vệ khỏi những nguy hiểm bên ngoài. Có các ngăn ô, cửa ra vào. Người giữ cổng chỉ chấp nhận các chủ chăn chuyên nghiệp, loại trừ mọi kẻ xảo trá giả hình. Đúng là một hình ảnh ủi an khi chúng ta gặp sóng gió trong hội thánh. Những khó khăn và căng thẳng lúc nào cũng có. Nhưng, người mục tử tối cao chẳng bao giờ lìa bỏ chúng ta, ngay cả những lúc gương mù ngập tràn giáo hội, và các lãnh đạo sợ sệt, không dám lên tiếng tố cáo những lạm dụng và bê tha. Người mục tử nhân lành luôn thí mạng sống mình vì đàn chiên, mặc cho những phản bội và hèn nhát. Ngài luôn ở với giáo hội, nâng đỡ giáo hội, bất chấp gương mù, gương xấu của các phần tử thái hóa, hay những chủ chăn bất xứng sa đọa, miệng rao giảng đạo đức, nhưng nếp sống bê tha, nhung lụa. Hình ảnh người mục tử chân chính hôm nay khích lệ chúng ta, làm mọi người an lòng. Phần tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống dồi dào. Nghĩa là, Chúa không thất vọng về chúng ta, nhưng luôn đồng hành với hội thánh và từng linh hồn trên đường ngay nẻo chính. Lãnh đạo và chỉ dạy những nội dung cần thiết khi sóng gió luôn thường đạo lý nổi lên. Khác với đàn súc vật, luôn được an toàn trong những đồng cỏ xanh tươi, chúng ta phải sống giữa những biến động của biển đời trần gian, với bao nhiêu bão táp thét gào. Những dụ dỗ của thế gian, xác thịt, Satan bủa vây tứ phía. Chay tịnh làm chi, lỗi thời rồi, hãy chú ý đến sức khỏe của bạn đi. Tội gì mà phải sống bất tiện? Hãy tận hưởng cuộc đời đi, nay mai bạn sẽ chết mà. Cái thanh niên nam nữ chạy theo tiếng gọi của dục vọng, nhiều hơn là tiếng gọi của Chúa. Vô tình chúng ta buông theo họ, quên bẵng giáo huấn của vị mục tử tối cao. Lời Chúa tuyên bố, ta là mục tử nhân lành, là cửa cho chiên ra vào, có sức nặng luân lý quan trọng. Nó cảnh giác linh hồn, lắng nghe lời Ngài. Nhưng người Pha-ri-sêu không hiểu lời Ngài nói với họ. Còn chúng ta thì sao? Liệu có hiểu không? Tôi dám chắc, phần lớn không hiểu. Bởi nếu hiểu, thì chúng ta đã hành động khác đi rồi, không còn giữ nếp sống cũ nữa. Ngược lại, chúng ta sẽ nhiệt thành cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giê-xu, tẩy trừ tội lỗi khỏi thế gian. Bởi vì, mỗi khi phạm tội, là khinh rẻ ơn cứu độ của Ngài, là đóng đinh con Thiên Chúa vào thập tự một lần nữa. Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi tu sĩ. Chúng ta hãy tỉnh dậy, dâng hy sinh để đền tội mình và đền tội cho toàn thể nhân loại. Hằng ngày, hội thánh vẫn vác thánh giá theo chân Chúa, vẫn cương quyết trong đường lối thánh thiện của mình. Hội thánh vẫn trung thành theo tiếng Chúa gọi cho đến ngày tận cùng thế giới. Cho nên, Thánh Gioan khuyên nhủ chúng ta, hãy chú tâm lắng nghe tiếng Chúa, kẻo hiểu sai sứ điệp của Ngài. Sứ điệp nên chọn lành như cha chúng ta ở trên trời là đấng chọn lành, chứ không nghe theo tiếng gào thét của ma quỷ chung quanh. Chúng ta thường có khuynh hướng bẻ cong lời Chúa, để an tâm làm những điều sằng bậy, hợp với dục vọng của mình. Thực tế, nhiều lần chúng ta đã nói với Chúa, xin theo ý con, chứ đừng theo ý cha, bởi ý cha đòi hỏi phải hy sinh, mà con thì không thể hy sinh hãm mình được. Con phải thỏa mãn dục vọng của con. Đại khái, có những loạn âm như vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nơi làm việc, chợ búa, học đường, gia đình, tu viện, đường phố, sân chơi, vân vân. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay kêu gọi lắng nghe lời Ngài. Bởi chỉ có lời Ngài, chúng ta mới tìm thấy sự sống, an toàn và hạnh phúc. Chúng ta cầu xin thần khí Chúa mở linh hồn mình ra, đón nhận lời Chúa, ngõ hầu hiểu và sống theo Ngài chỉ dạy. Chúng ta cũng cầu xin cho các vị mục tử giáo hội luôn biết nói theo vị mục tử nhân lành là chính Chúa Giê-xu. Và chúng ta cũng cầu cho giáo hội có nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ, dám hy sinh để tham gia vào cánh đồng truyền giáo của Chúa. Amen.
Chúa Giê-xu, Chúa là mục tử nhân lành, là sự ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã hứa xưa. Muôn đời trung tín, yêu thương từng con chiên một, sẵn sàng hiến mình cho chiên sự sống đời đời. Bao lần trên hồi vàng thương xa đà, mang ơn thứ tha. Nguyện lập giáo hương viên thiên viên mãn tuyên vương. Ta mời gọi chiên đáp lại tình Chúa yêu thương. Con xin tin yêu đáp lời Thiên Chúa gọi mừng. Dám hối lỗi tội trong cây ơn giáo ước mơ. Niềm tin giáo hội ta người danh Chúa chẳng. Chúa là một tư nhân lành, là sự ứng nghiệm lời Thiên Chúa đã hứa xưa. Muôn đời chung tin yêu thương từng con chiên muôn, sẵn sàng hiến mình cho chiên sự sống đời đời. Dù đã bao lần trên vội vàng hướng xa đời, Chúa vẫn ân cần tìm về bản ơn thứ tha. Tiên gặp sao thương tình viên viên mang tuyên thương. Và mời gọi chiên đáp lại tình Chúa yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Rừng thu chút lá, lá bay bay về phương nào? Kia ngàn hoa héo úa, sắc hương nay xưa còn đâu? Đừng nói tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời, một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi. Chúa mãi.
Chuyện kể rằng, vào thời nhà Hán, có một ông quan nổi tiếng sống thanh liêm, đó là quan Dương Chấn. Ông từng giữ chức thái thú quận Đông Lai. Trong một lần có việc phải đi qua huyện Xuyên Ấp, tiên tri huyện là Vương Mật trước kia đã nhờ ông mà được đề bạt lên chức lớn. Ông ta đến xin gặp và ngỏ ý biếu vị ân nhân của mình một món quà quý, đó là mấy lượng vàng. Ông Dương Chấn liền nói, trước kia biết ông là người có khả năng nên mới đề bạt ông. Ai ngờ ông lại hiểu nhầm ý tôi và đem vàng đến tặng xin lỗi ông, tôi không nhận đâu. Quân mật liền to nhỏ thưa, xin quan lớn nhận cho. Bây giờ đêm khuya, tôi sẽ giữ kín không có ai biết đâu. Quan Dương Chấn cười nói, có trời đất biết, ông biết, tôi biết, sao lại bảo là không ai biết? Nghe vậy, quân mật xấu hổ lén lén đem gói vàng ra về. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống xã hội hôm nay cũng còn nhiều người có suy nghĩ và hành xử như viên tri huyện trên. Họ có thể dùng tiền để mua chuộc lòng người và để bẻ cong cán cân công lý. Đứng trước những cám dỗ của đồng tiền mà vẫn giữ được thái độ thanh liêm không phải là điều dễ. Đồng tiền hiện nay nó không còn nằm trong két sắt nữa, mà có thể chui vào ý nghĩ và ước muốn của con người. Tiền có thể mua được bằng cấp, địa vị, chức quyền, nhưng không mua được hạnh phúc. Ở một khía cạnh khác, tiền dường như có sức mạnh vạn năng. Nó khéo léo điều khiển và biến hóa từ không ra có, từ trắng ra đen, từ sạch ra nhơ, và muôn vàn những hệ lụy khác. Ai đó đã từng nói, tiền là một thứ rất sắc, nó có thể cắt được những thứ mà dao kéo không thể, đó là tình bạn và tình yêu. Dù vậy, tiền không phải là tất cả. Cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa khác như tình yêu thương, sự tha thứ, tinh thần phục vụ vô vị lợi. Chỉ những ai không bị mê hoặc và điều khiển bởi đồng tiền mới cảm nhận được những giá trị cao quý của tinh thần. Hãy dùng tiền bạc như một phương tiện mưu cầu lợi ích cho mọi người và để xây dựng tình bác ái yêu thương. Tác giả sách Khôn Ngoan chỉ cho chúng ta thấy sự phù vân của tiền bạc và của cải vật chất. Nó là một thứ ngẫu tượng mau qua chóng tàn. Khốn cho ai đặt hy vọng vào những vật không hồn. Ai tôn làm thần minh những sản phẩm do tay con người chế tạo. Đó là những con thú bằng bạc bằng vàng, do những người tài nghệ làm ra. Hay những khối đá vô tích sự, sản phẩm của những bàn tay khéo léo thuở nào. Tác giả sách Huấn Ca cũng mạnh mẽ khẳng định, bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến chỗ hư vong. Nó là cái bẫy cho ai mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ, đừng để lòng mình dính bén đến tiền bạc. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét phách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét phách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Trên bước đường theo Chúa, chúng ta không phủ nhận giá trị của tiền bạc, nhưng cần phải biết đặt Chúa lên trên tất cả mọi chọn lựa. Ai biết chọn và sống theo ý Chúa, người đó sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc vững bền. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, Ngài đã ban cho tất cả mọi sự như phương tiện để mưu cầu lợi ích cho chúng con. Xin cho chúng con biết sử dụng các phương tiện ấy trong sự quy hướng về Chúa như là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Cuộc tình xưa êm ái vỡ tan như bọt qua cầu, người tình tôi thương mến đã an này còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi. Chúa mãi mãi thương tôi. Chúa mãi mãi thương tôi. Chúa mãi mãi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.